Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những quy định khi dạy dỗ và kỷ luật con cái. Muốn kỷ luật tốt để có thể giúp con mình trở nên người Chúa muốn, thì điều quan trọng đó là phải có sự dạy dỗ trước, phải có quy định những giới hạn con được làm gì. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta làm rõ hơn về vấn đề này với bài 13, Kỷ luật con, phần 4. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu. Mời quý thính giả cùng mở câu kinh thánh nền tảng của trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Dạy con để con nhận ra trách nhiệm của con là gì. Con cần phải sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày như thế nào, quan hệ với người khác ra sao, giao tiếp thế nào, và nếu cha mẹ không định trước thì lúc con phạm lỗi, cha mẹ đừng la con. Những chuyện này phải do người cha quy định, và người mẹ giúp người cha để con có thể thực hiện những quy định mà người cha đã đưa ra, vì chúng ta đã biết thẩm quyền Chúa giao cho người chồng người cha phải nhận trách nhiệm này, đặt ra những quy định, những giới hạn, cách thức sinh hoạt, cách thức quan hệ với mọi người. Khi nói đến quy định về trách nhiệm, về cách sinh hoạt, về mối quan hệ, về vấn đề giao tiếp đối với con nhỏ và con lớn thì làm sao? Ví dụ, có hai đứa con, một đứa 8 tuổi, một đứa 11 tuổi, sẽ rất nguy hiểm khi chúng ta nói với con mình rằng, ba mẹ sẵn sàng làm mọi chuyện, hai đứa con hãy học đi. Vì khi người cha ra quy định thì phải kiểm soát con có thực hiện theo quy định không. Nếu các quy định chỉ được đưa ra một cách chung chung và không cụ thể, thì người cha sẽ gặp khó khăn khi kiểm tra và đánh giá việc tuân thủ của con. Khi xác định các quy định cụ thể cho con, cần lưu ý rằng những quy định này phải phù hợp với lứa tuổi của con, không nên áp dụng một tập quy định cho tất cả các con, vì mỗi lứa tuổi có các đặc điểm riêng biệt. Việc đưa ra các quy định cụ thể sẽ giúp con nhận ra rằng mình khác biệt với anh em và hiểu rõ hơn về thẩm quyền Chúa trong cuộc sống của mình. Ngoài ra, các quy định cụ thể cũng giúp người cha có thể kiểm soát việc tuân thủ của con một cách hiệu quả hơn. Chúng ta lưu ý, quy định có nhiều khía cạnh, kể cả trách nhiệm sinh hoạt, mối quan hệ. Khi chúng ta nói với con về những quy định, thì quy định phải rõ ràng, hợp lý và giúp con hiểu tại sao phải làm vậy. Chẳng hạn như con tôi 29 tuổi thì cưới vợ, nghĩa là 28 tuổi thì còn ở với chúng tôi. Tôi có quy định, 10 giờ mà con đi chưa về, con phải gọi điện báo ba biết vì sao con về trễ. Còn bây giờ con tôi lấy vợ, chuyện nó đi đâu, mấy giờ nó về là chuyện của nó, tôi không kiểm soát nữa. Bây giờ tôi cũng có quy định, khi có chuyện giải quyết thì đó là chuyện của hai vợ chồng con, chuyện đó không phải của ba mẹ. Ví dụ, trách nhiệm của con ở nhà là lau nhà và dạy em học. Chúng ta sẽ giải thích với con làm sao để khi con làm mà nó cảm thấy quy định rõ ràng hợp lý, ích lợi như thế nào. Nếu chúng ta nói rằng bây giờ ba đi, con ở nhà quyền huynh thế phụ khi con mới 11 tuổi. Nếu chúng ta để con hiểu rằng nó phải chịu trách nhiệm làm cha của em thì đó là sai lầm, mà chúng ta phải giúp con hiểu động cơ con làm phải là vì yêu thương. Con yêu em và yêu cha mẹ. Một trong những điều cha mẹ phải nói với con đó là cha mẹ tin tưởng con, ba mẹ nhờ con. Cho nên chúng ta quyết định làm điều gì phải giúp cho trẻ hiểu được và nó thấy ích lợi của chuyện nó làm, và điều đó phải hợp lý. Một trong những điều rất khó khi dạy bé nhỏ, đó là dạy con biết chào người lớn, dạy con biết xin lỗi, dạy con biết cảm ơn. Nếu chúng ta nói con làm những điều trên mà con không làm, thì chúng ta phải làm gì? Hễ chúng ta bỏ qua một lần thì rất dễ bỏ qua lần thứ hai, và nó sẽ trở thành thói quen, rồi chúng ta lý luận rằng nó còn nhỏ, nó chưa biết. Việc dạy dỗ con phải bắt đầu từ khi con còn rất nhỏ và tùy vào lứa tuổi của con. Chúng ta sẽ đưa ra các quy định và hậu quả tương ứng cho việc vi phạm các quy định đó. Tuy nhiên, các quy định này cần phải được xác định rõ ràng và không áp dụng như một quy luật chung cho tất cả con. Chúng ta cần tùy theo lứa tuổi và tình trạng đời sống của con để đưa ra các quy định hợp lý và phù hợp với lứa tuổi và tình trạng của đời sống của đứa con. Nếu chúng ta không có rõ ràng chuyện này thì chúng ta rất khó mà nuôi dạy con, đừng để nó phát triển tự nhiên. Trong cách sinh hoạt, sau khi chơi xong phải thu dọn đồ chơi, từ mặc áo, chăm lo cho các em nhỏ hơn, các nhiệm vụ đó sẽ rèn luyện tinh thần trách nhiệm cho trẻ, để các em học tập trưởng thành. Trong quan hệ với mọi người cần dạy trẻ có lễ phép, tập cho trẻ có thói quen biết nói cảm ơn, xin cho, xin lỗi, đồng thời cũng dạy trẻ nên tôn trọng người khác, không tùy tiện sử dụng đồ đạc của người, biết yêu thương bạn bè, kính trọng người lớn. Ví dụ đối với giờ giấc sinh hoạt cá nhân, môi trường, cách sử dụng thời gian hợp lý, không chiều chuộng bản thân. Chúng ta muốn có kỷ luật tốt thì phải có quy định rõ ràng cho con hiểu, nó thấy hợp lý và ích lợi. Có 3 điều quy định rõ ràng sau. Thứ nhất là chúng ta phải giáo dục tinh thần trách nhiệm về sự tôn trọng, yêu thương người khác. Nhưng vấn đề là khi chúng ta có những quy định, thì không phải quy định để thực hiện công việc, mà là quy định để rèn luyện con người. Chúng ta ví dụ về giáo dục tinh thần trách nhiệm đối với đứa bé 2 tuổi, 12 tuổi và 17 tuổi, quy định tinh thần trách nhiệm nghĩa là làm sao? Khi con 2 tuổi đến 6 tuổi thì môi trường sống của con là gia đình, nhưng con ở 12 tuổi môi trường sống không chỉ là gia đình, nên quy định trách nhiệm cho đứa trẻ ở 12 tuổi nó hoàn toàn khác. Tất cả những quy định là nhằm mục đích để con mình trở nên người tốt hơn theo ý muốn của Thiên Chúa. Khi con ở tuổi thiếu niên trách nhiệm của con là trước khi làm gì phải xin phép cha mẹ, chứ không để cho con quyết định chuyện con làm, rồi báo lại với cha mẹ. Còn đối với con 27 tuổi sẽ khác, tôi dặn đứa con 27 báo cho tôi biết để nó thuận phục thẩm quyền của tôi khi tôi không có ở nhà. Ví dụ, ba mẹ rất vui, cảm ơn Chúa cho ba mẹ có đứa con như con mà giúp cho Ngài vui lòng. Lời nói này có 2 yếu tố, thứ nhất nói về vấn đề niềm tin, thứ hai nói về tình yêu. Và quan trọng hơn nữa là gây dựng trẻ làm việc nào đó có động cơ. Chúng ta cần nhớ, những quy tắc đặt ra là để giúp cho vấn đề con người, không phải chỉ là vấn đề công việc, cho nên ngay cả những quy định đều phải đụng đến yếu tố con người chứ không phải chỉ là những quy định. Chúng ta cần giải thích cho con để con thấy có tình cảm cha mẹ trong lời nói với con khi cha mẹ giao cho con trách nhiệm. Cho nên khi mình quy định một việc thì làm thế nào để giáo dục tinh thần trách nhiệm, và khi mình đặt vấn đề với trẻ phải giúp nó thấy rõ ràng, nó hiểu được, nó thấy hợp lý và nó thấy ích lợi. Nguyên tắc đó phải luôn luôn được áp dụng. Về vấn đề tôn trọng và yêu thương người khác, cái tôn trọng mà mình phải để ý nhất đó là nó bày tỏ tùy theo lứa tuổi. Nếu con còn bé thì nó tôn trọng và quan tâm nhất là cha mẹ. Nhưng nó bắt đầu lớn khoảng 12 tuổi trở lên, thì điều nó xem trọng nhất đó là Thiên Chúa. Đối với trẻ nhỏ thì cha mẹ dạy về Chúa, có thể con sẽ không hiểu. Cha mẹ dạy con về Chúa thì con làm theo. Nhưng thật sự con chưa hiểu về Chúa như cha mẹ hiểu. Con chỉ cảm thấy là khi con làm điều đó thì con cảm nhận cha mẹ vui về con. Những người chung quanh vui về con và con sẽ làm chớ con chứ thật sự hiểu. Nhưng khi trẻ 12 tuổi thì giáo dục tinh thần phải luôn luôn để ý đến động cơ làm việc. Thứ hai, cha mẹ cần quan tâm đến động cơ trong đời sống con. Khi con còn nhỏ, cha mẹ hãy dạy con đừng làm vì cớ con muốn. Nhưng khi con đã lớn thì dạy con với động cơ con làm vì cớ con kính sợ Đức Chúa Trời. Nghĩa là khi còn nhỏ mà con thường nuông chiều bản thân, thích làm gì thì làm, thì khi chúng ta quy định một điều gì đó phải để con học được rằng không nên chiều chuộng bản thân, và khi con lớn thì động cơ không vì con mà phải vì Chúa. Câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16. Sự sáng các ngươi hãy soi ra trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi trên trời. Nếu Chúa Giê-xu phán dạy điều này với chúng ta trong vai trò của người cha người mẹ, thì Chúa sẽ nói gì? Sự sáng các con hãy soi trước mặt các con của con, đặng nó thấy những việc lành của con mà ngợi khen cha các con trên trời. Nghĩa là chúng ta không nuôi dạy con cái theo cách của người không tin Chúa. Chúng ta không muốn cho con cái hiểu rằng cha mẹ rất yêu con phải đáp lại tình thương của cha mẹ. Nhưng chúng ta phải dạy con thế nào để con nhận ra rằng Chúa rất yêu con qua cha mẹ. Chúng ta phải nuôi dạy con thế nào để khi con thấy tình thương của cha mẹ, thì nó không dừng lại ở chúng ta mà phải như lời Chúa dạy. Sự sáng của con, soi các con của con, để nó thấy những việc lành của con làm thì nó ngợi khen cha của con ở trên trời. Sự khác biệt rất lớn khi chúng ta giáo dục con của mình trong niềm tin là điều mà con cái thấy việc lành của cha mẹ, nghĩa là con thấy cha mẹ làm điều tốt, hy sinh cho con. Nếu điều đó chỉ dừng lại ở chỗ con cái rất vui vì nó có người cha người mẹ yêu thương nó, là chúng ta đã thất bại trong vai trò là cha mẹ khi chúng ta là con của Chúa, nghĩa là chúng ta dạy con đến nỗi nó rất là biết ơn chúng ta. Nó rất là thương chúng ta đến nỗi nó không biết đến Chúa. Chúng ta nhớ mạng lệnh lớn nhất của một cơ đốc nhân là gì? đó là khiến người khác trở thành môn đệ của Chúa, và một trong những người khác đó cũng bao gồm con của chúng ta. Sự sáng của con soi ra cho các con của con thấy, để nó thấy những việc lành con làm, mà ngợi khen cha của con trên trời. Điều đó có nghĩa rằng, khi cha mẹ nuôi dạy con cái thì động cơ mà cha mẹ muốn đặt trong lòng con cái, chính là để con nhận biết Chúa. Chính vì vậy mà khi con cái thấy việc chúng ta làm, cách chúng ta sống, cách chúng ta đối xử với con, nó biết Chúa yêu nó qua cha mẹ, và động cơ khi con đã lớn không còn đáp lại lòng biết ơn cha mẹ, mà nó thấy việc lành của cha mẹ mà ngợi khen cha trên trời. Hãy làm cho con nhận ra cha mẹ nó làm những việc đó khiến cho lòng nó hướng về Thiên Chúa. Đó là điều bậc cha mẹ chúng ta phải đặt ra. Khi con trẻ còn nhỏ, thì sự hình dung về Chúa tùy thuộc vào phản ứng và thái độ của cha mẹ đối với con. Nếu ngay từ nhỏ, con trẻ được chiều chuộng và nó quen sống với điều nó muốn, thì khi lớn lên nó sẽ nuôi dưỡng bản ngã tội lỗi đó quá tốt. Nó sẽ khó thuận phục Đức Chúa Trời. Chúng ta là người tin Chúa. Cuộc đời con mình không phải là những ngày tháng nó sống với mình, cũng không phải chỉ là những ngày tháng nó sống trên đất. Chúng ta muốn dạy con cái để nó sống trong cõi đời đời với Chúa, trong hiện tại lẫn tương lai của nó. Cho nên khi con cái còn bé, con không hiểu gì về Chúa, thì điều mà mình dạy con với những kỷ luật đó sẽ rèn luyện nó, để nó không chú ý bản thân nó, nghĩa là nó không phải vì nó quan tâm đến người khác, không chiều chuộng bản thân, thì nó lớn rồi mình giáo dục niềm tin mới dễ. Tôi cho rằng, một trong những cái khó là vì bản chất tội đã nằm sẵn trong máu của con chúng ta, trong chúng ta, do chúng ta di truyền cho con, đứa trẻ nào lớn lên cũng vậy, theo bản chất tự nhiên là nó sống cho nó. Tôi ví dụ, một đứa trẻ đang cầm cái bánh mà đứa nhỏ khác đi ngang, chúng ta bảo con đưa bánh cho bạn, nó sẽ phản ứng thế nào, hoặc nếu như nó thấy bạn khác ăn mà nó không có, thì nó phản ứng làm sao? Phản ứng của con tùy thuộc vào các giáo dục của cha mẹ, cho nên chúng ta lưu ý điểm này, động cơ trong việc kỷ luật là điều mà cha mẹ phải quan tâm, tại sao con làm vậy? Chúng ta phải giúp con làm điều đúng khi con còn nhỏ, và khi con càng lớn lên thì cha mẹ càng phải dạy con nhận ra điều đó. Điều thứ ba của việc dạy dỗ con phải có quy định rõ ràng, đó là sự nhất quán của cha mẹ. Đừng bao giờ đưa ra những quy định của cha ngược lại với quy định của mẹ. Nếu không có thẩm quyền và nhất quán thì con cái sẽ không nhận ra thẩm quyền trong gia đình là cha, mà mẹ ra quy định của mẹ, cha ra quy định của cha. Con cái sẽ được lớn trong nền giáo dục có lợi. Cái gì có lợi thì làm, vì một điều rất đơn giản. Hãy cái gì đứa trẻ biết ba gật đầu nó sẽ xin ba, cái gì mẹ gật đầu nó sẽ xin mẹ, và nó trở thành một đứa trẻ được giáo dục khéo lợi dụng. Nhưng nếu như cha mẹ không nhất quán, không đồng ý với nhau thì làm sao? Chúng ta sẽ nói để mẹ hỏi ba. Cha mẹ đừng bao giờ nói ngược điều này, vì con trẻ phải học thẩm quyền ở trong gia đình. Thẩm quyền đó không phải là mình muốn, không phải là người cha muốn, mà đó là thẩm quyền mà Chúa giao. Đời không phải là vấn đề giá trị. Người chồng thể hiện mình là người cầm quyền, có giá trị hơn vợ, mà là thẩm quyền Chúa giao. Vì con người giá trị trước mặt Chúa đều như nhau, nhưng trách nhiệm Chúa giao thì mỗi người mỗi khác, và thẩm quyền trong gia đình là người chồng, người cha. Giả sử người chồng muốn trao đổi với vợ thì có thể nói, à để ba suy nghĩ, chứ đừng nói là để ba hỏi ý mẹ. Tôi ví dụ, bây giờ đứa con muốn đi học thêm. Người cha không quyết định được liền là vì không biết hiện giờ tiền của gia đình còn bao nhiêu vì đã giao cho vợ giữ tiền. Thì nói là, để ba suy nghĩ, nghĩa là dùng thời gian coi thử tài sản trong nhà ra làm sao. Chúng ta nói thêm trong đời sống vợ chồng, vì sao chồng làm ra tiền nên đưa vợ giữ? Người chồng làm ra tiền nên đưa cho vợ giữ, đó là cách chồng nói với vợ, anh yêu em và anh tin em, nhưng chúng ta cần biết, người chồng đưa tiền cho vợ giữ không có nghĩa là chồng cho vợ thẩm quyền quyết định mọi việc. Người chồng đưa tiền vợ giữ nhưng quyết định chi tiền ở nơi chồng. Điều đó có nghĩa là người chồng bày tỏ tình cảm với vợ và cho phép vợ tham dự vào mọi sinh hoạt của mình, quyết định của mình, vì mục đích mà Chúa cho người vợ bên cạnh chồng mình là để giúp đỡ. Nghĩa là trong thực tế có những điều chồng quyết định, vợ không đồng tình thì vợ phải góp ý với chồng, lý lẽ gì hãy nói hết với chồng. Nhưng khi người chồng quyết định thì vợ phải nghe theo, mà nếu người chồng quyết định sai và làm sai thiệt, thì vợ vẫn phải vâng theo. Ngoài trừ trường hợp người chồng bảo người vợ làm theo những điều khiến cho vợ coi thường Đức Chúa Trời thì người vợ sẽ không làm. Và chúng ta lưu ý, nếu người vợ vâng theo nhưng cứ luôn cầu nhàu thì đó không gọi là vâng theo. Nếu người vợ muốn giúp chồng để làm cho chồng từ chuyện sai trở thành đúng thì phải cảm hóa chồng, chớ không dạy chồng, giúp chồng chớ không điều khiển chồng. Hai điều này rất khác nhau. Điều khiển chồng tức là áp lực chồng làm theo điều mình muốn, còn giúp chồng là để chồng nhận ra và ra quyết định. tự ý quyết định. Và vì vậy, một trong những cám dỗ rất lớn của những người vợ là điều khiển chồng. Đó là điều mà Chúa dạy hãy cẩn thận để người vợ đừng phạm nguyên tắc đó. Cho nên trong vấn đề giáo dục mà cha mẹ không đồng tình với nhau, thì thẩm quyền quyết định cuối cùng vẫn là người chồng. Và khi chồng đã quyết định, dù vợ không đồng tình thì kiên nhẫn giúp chồng, chứ không phải là điều khiển chồng. Vì khi nuôi dạy con, người vợ điều khiển chồng thì con cái sẽ nhận ra cha mẹ bất hòa nhau, và nó sẽ học biết lợi dụng cả hai. Kinh Thánh nói, người nam lìa cha mẹ, tại sao không dạy người nữ lìa cha mẹ? Vì chúng ta thấy người nữ được dựng nên vì người nam. Lìa có nghĩa là trách nhiệm về bản thân mình và trách nhiệm về những người mình có trách nhiệm. Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết, quyết định thẩm quyền trong gia đình Chúa là giao cho người nam. Chính vì vậy mà để giải quyết vấn đề giữa ông bà, cha mẹ trong cách giáo dục con của mình, thì việc lên tiếng phải là người chồng. Dù sống với ông bà nhưng trách nhiệm dạy con vẫn là trách nhiệm của người cha. Ông bà mà đưa ra những luật riêng mà nó ngược lại với người cha đã đưa ra, người cha phải lên tiếng với ông bà, đừng làm rối đứa trẻ, và khi mình nói với đứa con mình cũng phải giải thích cho nó tại sao con phải làm, vì con phải nghe lời ba, vì ba là người được Chúa giao trách nhiệm dạy con. Ông bà có ý kiến, ông bà thương con nhưng quyết định cuối cùng theo lời Chúa dạy là ba. Khi cha mẹ cho phép lập gia đình, tức là cha mẹ quyết định cho con lìa, cha mẹ có thể có ý kiến, nhưng cha mẹ không có quyền quyết định nữa, vì quyền quyết định đã được giao cho người nam rồi. Đó là điều Chúa dạy, dù rằng cha mẹ có ý kiến, cha mẹ được quyền có ý kiến mà con cái nghe ý kiến của cha mẹ, nhưng khi quyết định làm theo ý của cha mẹ, thì người chồng quyết định, người chồng chịu trách nhiệm, dù đó là ý của cha mẹ. Trong nguyên tắc kỷ luật về những quy định, giới hạn, thì cần không thay đổi thất thường và không tự mâu thuẫn nhau. Ví như hôm nay cha mẹ vui thì cho phép con thức khuya mà không lý do nào đặc biệt, ngày mai cha mẹ buồn thì bảo con đi ngủ sớm. Khi không có sự thống nhất về những nguyên tắc đạo đức của gia đình, hội thánh, nhà trường, xã hội, thì cần giải thích rõ ràng, giúp con nhận biết chuẩn mực của Kinh Thánh là nền tảng. Nhưng có một điều rất khó khăn là khi chúng ta cho con đi đến nhà trường, cho con đi đến nhà thờ, con sẽ tiếp thu các nguồn giáo dục khác nhau. Có ba môi trường giáo dục con, thứ nhất là gia đình, thứ nhì là nhà trường và thứ ba là nhà thờ. Và chắc chắn một điều con chúng ta sẽ có lúc đối diện với ba nền giáo dục có chuẩn mực khác nhau, và nhiều khi mâu thuẫn nhau. Tôi ví dụ, một nguyên tắc về giáo dục mâu thuẫn trong gia đình mình với nhà trường, với nhà thờ mà con phải đối diện. Như hiện nay nhà trường dạy về các thuyết tiến hóa, loài người từ loài vượn mà tiến hóa thành. Nhưng mâu thuẫn này chỉ đến lớp 6-7 con cái chúng ta mới đối diện. Thật ra có một mâu thuẫn con chúng ta đã đối diện từ rất bé và ảnh hưởng rất lớn đến con người. Đó là người ta định giá trị của một người dựa trên những gì người đó sở hữu, dựa trên những thành quả người đó làm được. Giáo dục của nhà trường tuyên dương những học sinh giỏi và ca ngợi những thành tích học tập để định giá trị của học sinh. Và để làm điều đó, con của chúng ta, cũng như những đứa trẻ khác sẽ định về tương lai của bản thân dựa vào những điều bản thân có trong hiện tại. Thật ra sự giáo dục này còn nguy hiểm nhiều lần so với thuyết tiến hóa. Vì thật sự ra, ý thức hệ về thuyết tiến hóa sau 40 mấy năm trên đất nước này thì người ta nhận ra rằng nó ảnh hưởng trên giới trẻ không nhiều. Nhưng chuẩn mực từ chối Đức Chúa Trời, người ta quan niệm sống để tạo cho mình một sự nghiệp, ích lợi cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, thì cái đó mới ảnh hưởng rất lớn trên các con. Nghĩa là quan điểm này nói lên tiêu chuẩn giá trị đời người là dựa trên những gì con người sở hữu, dựa trên những thành quả con người làm được, và điều đó còn nguy hiểm ở chỗ là dựa trên những suy nghĩ của người khác về mình. Chính vì vậy mà tại sao giới trẻ ngày nay thường quan tâm hay bắt chước những người nổi tiếng, người ta thường hay ngưỡng mộ những nhân vật đặc biệt, phim ảnh, cầu thủ, thời trang, nghĩa là những con người nổi tiếng đó gợi cho trẻ bắt chước. Nó cảm thấy nó có giá trị khi được người khác khen ngợi và nó cảm thấy hợp lý. Nhưng những điều đó mới tạo ra sự vô tín. Cho nên khi chúng ta nuôi dạy con, một trong những quy định để kỷ luật con, hướng con đến điều tốt thì đây là một trong những điều quan trọng. Khi không có sự thống nhất về những nguyên tắc đạo đức của gia đình, hội thánh, nhà trường, xã hội thì cần giải thích rõ ràng, giúp con nhận biết chuẩn mực của Kinh Thánh là nền tảng. Nhưng chuyện quan trọng hơn nữa mà nó chi phối trẻ từ nhỏ, mà làm cho con người ta trở thành xa cách Chúa chính là quan niệm về giá trị đời người. Chính quan niệm giá trị đời người ở nhà trường là định giá trị của mình dựa vào những gì mình sở hữu, những gì mình làm được, và dựa trên điều người khác nghĩ gì về mình nó chi phối rất lớn, và chính cái đó mới là cái khó khăn trong nền giáo dục con sống cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có những quy định rõ ràng về phương diện giáo dục thì có thể tạo ra mâu thuẫn với sự giáo dục khác từ môi trường nhà trường, xã hội, và hầu hết những đứa trẻ nó chỉ thấy cha mẹ hợp lý khi nó dưới 6 tuổi. Dưới 6 tuổi thì cha mẹ là số 1, cha mẹ nói gì cũng đúng. Nhưng đến khi đi học rồi nó nghe nhiều điều thầy cô nói và nhất là nó thấy được trưng dẫn bằng chứng khoa học nữa đó, thì nó bắt đầu nó sống hai mặt. Nó sống ở nhà nó theo chuẩn mực của cha mẹ. Nó vào nhà trường nó theo chuẩn mực của nhà trường. Điều này rất nguy hiểm cho con cái chúng ta. Cha mẹ muốn nuôi dạy con thì Kinh Thánh dạy, hỡi người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sửa dạy của Chúa, dưỡng dục theo kỷ luật và giáo huân của Chúa. Và đó là lý do tại sao mà cha mẹ không kính sợ Chúa. Không học lời của Chúa thì chúng ta sẽ lấy căn bản của chính mình hay của truyền thống gia đình, hoặc là xã hội, nhà trường mà nuôi dạy con. Nên vấn đề quan trọng vẫn là cha mẹ trong mối quan hệ với Chúa, với lời của Chúa. Nếu mình không có chuẩn mực của lời Đức Chúa Trời và những quy định của cha mẹ, khiến cho con nó được nuôi dưỡng lớn lên trong một nền tảng sai trật. Điều đáng sợ là khi chúng ta nuôi dưỡng con mình lớn lên trong nền giáo dục chọn lựa con người làm chuẩn thay vì Đức Chúa Trời, mà chúng ta lại cảm thấy đó là điều bình thường. Cái ảnh hưởng trong đời sống thực tế trong xã hội cho giới trẻ hiện nay bằng cuộc sống lấy con người làm trọng tâm, nghĩa là chủ nghĩa nhân bản làm cho con người xa Chúa hơn là chủ nghĩa vô thần. Một minh chứng rất thường gặp mà mỗi ngày chúng ta thường làm, đó là mỗi lần cha mẹ đón con đi học về, cha mẹ thường hỏi con câu gì, cha mẹ quan tâm điều gì về con hôm nay. Có phải chúng ta sẽ hỏi, à, hôm nay con được mấy điểm, con học có giỏi không? Cách mà chúng ta quan tâm đó là cách mà con người thế gian đang đi. Người Cơ Đốc chúng ta thường nói chuyện đời đời quan trọng hơn chuyện đời tạm. Thì khi chúng ta cho con cái đến trường, điều gì ở nơi trường học còn đến đời đời, kiến thức và điểm số chỉ là chuyện đời tạm nhưng con người là đời đời. Nhưng sự đời đời này là ở đâu? Là đời đời nơi thiên đàng hay đời đời nơi hỏa ngục? Là cha mẹ, chúng ta cần quan tâm đến con người, mối quan hệ của con với người xung quanh, quan tâm con có là một chứng nhân cho Chúa trong gia đình, trong nhà trường, trong những nơi mà con đến. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ quan tâm đến điểm số của con, hay thầy cô nào dạy giỏi, thì những điều chúng ta dạy con chỉ là lý thuyết, và con của chúng ta lớn lên sẽ thấy vấn đề đức tin chỉ là việc đi đến nhà thờ. Nếu chúng ta làm cho con mình thấy đức tin chỉ là việc đến nhà thờ thì điều này thật sự nguy hiểm lắm, vì chúng ta là cho con mình lớn lên trong niềm tin tôn giáo chứ không có đức tin thật nơi Chúa cứu thế Giê-xu, vì rõ ràng chúng ta đang chứng minh cho con thấy, chúng ta cho con đi học để bảo đảm tương lai, để được người khác kính trọng, để sau này có việc làm tốt, có nhiều tiền. Nếu chúng ta không nhận ra điều này, dù con cái chúng ta rất ngoan, học rất giỏi, nhưng con đang đi con đường sai với chân lý. Trong vấn đề kỷ luật con, chúng ta thấy có rất nhiều sách vở viết về vấn đề này. Họ dạy rất nhiều nguyên tắc, có những nguyên tắc rất hay, rất hợp lý với con người nhưng không có nguyên tắc của Thánh Kinh, không dựa trên những chuẩn mực của Thánh Kinh. Ví dụ, chuyện đời đời quan trọng hơn chuyện đời tạm thì họ chưa bao giờ đặt ra. Tin lành là ân điển của Chúa. Và khi chúng ta nhìn con người, không phải chỉ là những ngày tháng trên đất nhưng còn nhìn đến cõi đời đời. Điều này nghĩa là bởi ân sủng của Chúa không có gì là trễ. Nếu bản thân chúng ta nhìn lại quá khứ, nhìn lại những sai lầm của cá nhân mình và nói rằng, đã muộn, thì chúng ta hãy nhớ chúng ta sống với ân điển của Chúa. Chúa cứu những kẻ có tội bởi ân điển. Ngài cứu những bậc cha mẹ đã giáo dục con cái sai lầm. Khi chúng ta đặt lòng tin nơi ân sủng của Chúa thì chúng ta tin rằng Chúa có quyền thay đổi quá khứ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta định giá trị về mình thế nào? Tôi ví dụ, tại sao chúng ta buồn khi con thi rớt? Điều gì khiến chúng ta buồn? Hoặc là khi con thi rớt thì chúng ta không muốn gặp ai? Phải chăng chúng ta nghĩ rằng, chúng ta khổ cực làm lụng để cho con học hành? Nếu con thi đậu, học tốt, thì chúng ta cảm thấy công khó của mình bỏ ra không uổng phí? Hay là vì chúng ta đã định chuyện con thi đậu hay rớt trở thành chuẩn mực đem lại giá trị cho mình? Có nhiều điều chúng ta không nhận ra. Giống như một người cha mẹ không tin Chúa vẫn thỏa lòng về con của họ, chúng ta cũng thỏa lòng về con chúng ta khi nó ngoan, nó giỏi, chỉ có điều là nó đang đi đường sai. Tôi muốn nhấn mạnh điều này là vì nếu chúng ta không có chuẩn mực của lời Chúa, chúng ta không nhận ra những gì chúng ta đang làm là sai, thì chúng ta sẽ giúp con mình đi con đường sai. Xin Chúa giúp cho chúng ta để mình nhận ra khi kỷ luật con, quy định những dạy dỗ giới hạn này nó lệ thuộc vào tình trạng đức tin của cha mẹ, vì cha mẹ là người quyết định, và người quyết định quan trọng đó là người chồng, người cha. Nếu người chồng, người cha không kính sợ Chúa, không yêu mến lời của Chúa thì ảnh hưởng rất là lớn trên sự giáo dục con cái. Khi chúng ta đã có những quy định, những giới hạn thì tất cả cha mẹ lẫn con cái đều phải thực hiện. Cha mẹ đừng để con cảm thấy những quy định là chuyện nói cho qua mà không có thực hiện, và phải giữ lời hứa khi quyết định sửa phạt. Và chúng ta cũng lưu ý khi kỷ luật con thì không dồn tội để phạt, vì nếu chúng ta làm vậy sẽ trễ trong việc huấn luyện dạy dỗ con. Và điều quan trọng đó là chúng ta chỉ giải quyết công việc sai phạm chứ không phải giúp đỡ gây dựng con người. Và một điều nữa là con trẻ sẽ cảm thấy khó hiểu tại sao con bị phạt, vì con sẽ không nhớ những lỗi lầm trước đó đã phạm. Cha mẹ cần kỷ luật cụ thể gì cho bản thân để thay đổi? Tôi gợi ý thế này, chúng ta biết sự quan trọng của lời Đức Chúa Trời trong đời sống mình. Vì vậy nếu bản thân không có thì giờ với Chúa mỗi ngày, thì cha mẹ hãy quyết định từ nay trở đi sẽ có quy định cụ thể giờ giấc trong việc học lời Chúa. Điều thứ hai là vợ chồng đã trở nên một, và một trong những sự hòa hợp đem lại tình thương cũng như trong sự thuận phục của vợ chồng đó là cả hai cùng đến với lời Chúa. Điều thứ ba đó là người chồng hãy dành thì giờ nói chuyện với vợ hằng ngày, lắng nghe vợ, không phải để lắng nghe thông tin từ vợ, mà còn lắng nghe điều chi phối vợ, để hiểu vợ chứ không phải chỉ là nghe thông tin từ vợ. Kính thưa quý thính giả, việc dạy con cần dạy rõ những quy định về trách nhiệm, nếp sinh hoạt, các quan hệ, giao tiếp lễ phép lịch sự, để cho con hiểu những quy định rõ ràng, hợp lý và ích lợi như thế nào. Đời sống của cha mẹ trong gia đình cũng ảnh hưởng rất nhiều trên con. Chúng ta sẽ tiếp tục học với nhau về kỷ luật con cái trong chương trình kỳ tới. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nào cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi, tụng ngợi Chúa Cha chư tôn muôn đời, ngợi danh chiên con hiến binh, tôn cao danh Chúa quyền oai. Kìa Giêsu, danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời ta với bao năng quyền, người danh Giêsu hiến binh, chiên con chuộc lấy tội nhân, tình yêu thương cao vời mãi mãi trong đời con.
Xin dâng lời xin tôn ca người danh Chúa Giêsu, chúng tôn danh Chúa.